Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 1 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách năm 2023. Cùng với bà con nông dân ở các địa phương trong tỉnh, thời gian qua, nông dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tranh thủ thời tiết thuận lợi, tích cực thực hiện gieo cấy lúa và các loại rau màu vụ xuân, đảm bảo đủ diện tích và đúng khung thời vụ. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua, sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 28 tháng 2, Đảng bộ phường Đồng Quang tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 năm 2023. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đợt này, Đảng bộ phường Đồng Quang có 13 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có một đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, hai đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, hai đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí nhận huy hiệu 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng và truy tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho một đảng viên. Trải qua nhiều vị trí công tác, các đảng viên đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Bản thân các đồng chí cùng các thành viên trong gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của mỗi đảng viên trong sự nghiệp phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Đồng chí mong các đảng viên luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục đóng góp nhiều công sức, trí tuệ và kinh nghiệm của bản thân, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Đồng Quang nói riêng và Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác phát triển tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, mới đây Đảng ủy xã Tân Cương đã công bố quyết định thành lập chi bộ hợp tác xã chè Hào Đạt trực thuộc Đảng bộ xã. Hợp tác xã chè Hào Đạt được thành lập năm 2016 với 7 thành viên. Bản thân đồng chí giám đốc hợp tác xã là đảng viên. Sau 6 năm thành lập, đến cuối năm 2022, hợp tác xã đã phát triển lên 40 thành viên với ngành nghề sản xuất chính, thu mua, bảo quản, chế biến, đóng gói, mua bán chè búp. Đến nay, hợp tác xã chè Hào Đạt đã sản xuất chế biến được nhiều sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Bình quân doanh thu hàng năm đạt 9 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động 7 triệu đồng trên người trên tháng. Với nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc thành lập chi bộ đảng trong tổ chức doanh nghiệp, tháng 11 năm 2022, hợp tác xã đã xây dựng đề án thành lập chi bộ. Sau thời gian thẩm định và thực hiện các quy trình theo đúng quy định, điều lệ đảng, ngày 22 tháng 12 năm 2022, Đảng ủy xã đã ban hành quyết định thành lập chi bộ hợp tác xã chè Hào Đạt với 5 đảng viên, được chuyển sinh hoạt về từ chi bộ Nam Đồng, chi bộ xóm Ina và quyết định chỉ định chức danh bí thư và phó bí thư chi bộ. Việc doanh nghiệp tư nhân có tổ chức đảng sẽ bảo đảm được tính đảng trong thực hiện các hoạt động của mình, là chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh, tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm xã hội. Năm 2023, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, nhưng những ảnh hưởng chung tới nền kinh tế, nhất là trong lĩnh vực bất động sản thời gian qua vẫn là những khó khăn tác động không nhỏ đến công tác thu ngân sách của thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, với quyết tâm nỗ lực để đạt được chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023 là trên 3.275 tỷ đồng, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã và đang chỉ đạo quyết liệt cơ quan chuyên môn phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp. Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Xuân Tám, Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên cho biết, với chức năng nhiệm vụ được giao, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên sẽ tập trung triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu được giao.
Đối với phí thì cơ quan thuế sẽ tập trung rà soát, đôn đốc việc kê khai của người thuế, và đặc biệt là quan tâm đến việc kê khai, quyết toán thuế, tuyên truyền hỗ trợ thuế, hướng dẫn thuế để thực hiện kê khai và quyết toán thuế đảm bảo kịp thời hạn, rà soát các doanh nghiệp rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp trọng điểm, tăng cường thanh tra kiểm tra, tập trung đôn đốc thu lợi, xử lý lợi ngay từ đầu năm, tiếp tục thực hiện các đề án chống thất thu vận tải tư nhân, xây dựng tư nhân, thương mại điện tử, chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản chung trong đó là quyết định.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền thành phố và những giải pháp cụ thể của ngành chức năng, công tác thu ngân sách của thành phố Thái Nguyên sẽ được triển khai tốt, góp phần tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hưởng ứng đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, thành phố Thái Nguyên đã trồng 4.536 cây phân tán, trong đó 136 cây đô thị, 4.400 cây nông thôn. Trồng rừng tập trung sau khai thác đạt 2,7 hectare. Ngoài ra, thành phố cũng chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ rừng, kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất, gieo ươm giống cây trồng lâm nghiệp, đảm bảo cây giống đưa vào trồng rừng có nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng giống tốt. Ở lĩnh vực khai thác rừng, trong 2 tháng đầu năm, thành phố Thái Nguyên có sản lượng gỗ khai thác đạt 650 mét khối và 190 ste củi các loại. Cùng với đó, thành phố tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ khâu lưu thông, chế biến, kinh doanh lâm sản, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản thực hiện và chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh chế biến lâm sản. Chiều ngày 28 tháng 2, Hội Nông dân phường Tân Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ qua, 10 trên 10 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ 10 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó một số chỉ tiêu thi đua đạt cao như khai thác đất nông nghiệp hiện có, giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất nông nghiệp đạt 140 triệu đồng, đạt 127% so với nghị quyết. Gần 4.000 lượt cán bộ, hội viên được học tập, nghiên cứu, tiếp cận các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đạt 214% so với nghị quyết. Kết nạp 31 trên 25 hội viên mới, đạt 124%. Thành lập 5 mô hình, 2 nhóm sở thích, đạt 100% kế hoạch. Giới thiệu 5 trên 2 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp, đạt 250% so với nghị quyết. Giúp đỡ 6 trên 6 lượt hộ hội viên nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, v.v. Nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều lao động có mức thu nhập ổn định, đồng thời mang lại doanh thu từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi năm, được Ủy ban nhân dân thành phố, Hội nông dân tỉnh khen thưởng. Hàng năm, Hội nông dân phường được Hội nông dân thành phố đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả đã đạt được và những hạn chế tồn tại trong nhiệm kỳ, đồng thời biểu quyết các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028. Với tinh thần đoàn kết dân chủ, đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Hội nông dân phường nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn số 479 yêu cầu các đơn vị trực thuộc, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tăng cường triển khai các giải pháp, phấn đấu giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 xuống mức thấp nhất. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, các đơn vị trực thuộc có liên quan thực hiện nghiêm các quy định, quy trình quản lý thu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Hàng tháng thực hiện việc thông tin, thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội tới đơn vị sử dụng lao động và người lao động để đơn vị biết và đóng đầy đủ kịp thời. Trường hợp đơn vị chậm đóng từ 1 tháng đến dưới 3 tháng thực hiện gửi thông báo đôn đốc đến đơn vị. Nếu đơn vị không đóng tiền, lập biên bản hành vi vi phạm theo quy định. Đối với đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên, tổ chức thanh tra chuyên ngành đột xuất, xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của tỉnh về tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội của các đơn vị trên địa bàn. Chủ động đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ thu nợ liên ngành và xử lý nghiêm đơn vị vi phạm việc đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, đối thoại với đơn vị sử dụng lao động bằng các hình thức linh hoạt phù hợp để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Đôn đốc đơn vị đóng bảo hiểm xã hội kịp thời, không để phát sinh số tiền chậm đóng mới. Phối hợp với công đoàn cơ sở, đơn vị sử dụng lao động, vận động người lao động cài đặt ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số, trên nền tảng thiết bị di động để người lao động theo dõi, giám sát quá trình đóng và quyền lợi hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Đối với các đơn vị trực thuộc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu kiểm tra việc triển khai thực hiện của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, hàng tháng báo cáo Tổng Giám đốc những địa phương không thực hiện tốt các quy định dẫn đến tăng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội các tỉnh đăng tải thông tin của các đơn vị chậm đóng, trốn đóng, đơn vị cố tình vi phạm pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm xã hội, trong đó linh hoạt, đa dạng các hình thức tuyên truyền trên mạng xã hội, báo, tạp chí. Hoàn thiện các chức năng phần mềm đáp ứng việc quản lý, cập nhật theo thời gian, số tiền chậm đóng và trạng thái của từng người lao động tại các đơn vị chậm đóng, tăng cường hướng dẫn và kiểm tra các địa phương thực hiện hoàn thành kế hoạch cài đặt ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động cho người lao động, người dân. Thưa quý vị và các bạn, cùng với bà con nông dân ở các địa phương trong tỉnh, thời gian qua, nông dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tranh thủ thời tiết thuận lợi, tích cực thực hiện gieo cấy lúa và các loại rau màu vụ xuân, đảm bảo đủ diện tích và đúng khung thời vụ. Những ngày đầu xuân mới, nông dân các địa phương trong thành phố Thái Nguyên đã tranh thủ thời tiết ấm xuống đồng gieo cấy vụ xuân năm 2023 với mong muốn sẽ gặt được mùa vàng. Để có thêm một vụ xuân bội thu, thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng thực hiện tốt việc cung cấp vật tư phục vụ nông nghiệp, đảm bảo nguồn nước phục vụ cho gieo trồng, hướng dẫn kỹ thuật phòng chống rét cho mạ. Tính đến hết tháng 2 năm 2023, toàn thành phố đã gieo cấy được gần trên 2.500 hectare lúa vụ xuân, đảm bảo 100% kế hoạch. Các giống lúa chính được gieo trồng vụ này gồm các giống lúa lai HKT99, SIN98, TH37 và các giống lúa thuần như HD11, HDT10, N91. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Tiến Toàn, trưởng xóm Trà Viên, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, vui mừng nói.
Vụ đông năm trước thì cũng được trung tâm dịch vụ khuyến nông hỗ trợ một phần giống mới. Thì năng suất của xóm thì cũng thường là cứ 2 tạ 2 trên một xảo, cao hơn trung bình của các của xã. Vì năm nay thì đầu năm thì cũng mưa thuận gió hòa, bà con nhân dân thì gieo mạ là cũng là hết diện tích để cấy trồng vụ chiêm xuân năm 2023. Dự kiến thì nó khoảng ở cánh đồng này nó khoảng gần 30 hectare.
Để góp phần nâng cao năng suất chất lượng lúa, vụ xuân năm nay, thành phố đã chỉ đạo triển khai một số mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, như mô hình ứng dụng giống lúa mới kết hợp công nghệ tiết kiệm phân bón trong thâm canh lúa tại các xã phường Quang Vinh, Sơn Cẩm, Tân Cương, Thịnh Đức, Đồng Liên, Phúc Hà với quy mô 43 hectare. Đặc biệt là mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ được triển khai tại xã Đồng Liên. Bà Giáp Thị Thanh, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết.
Mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ chủ yếu là triển khai trên địa bàn của xã Đồng Liên. Chọn diện tích nó vào khoảng 10 ha. Bà con tham gia mô hình thì sẽ được hỗ trợ một phần về giống và phân hữu cơ. Đấy. Thì ngoài ra là chúng tôi cũng theo sát hướng dẫn bà con nông dân toàn bộ quy trình kỹ thuật. Phần chăm sóc cây lúa là sẽ tăng cái phần hữu cơ lên và giảm cái lượng phân bón hóa học cũng như là hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để với mục đích là vừa nâng cao hiệu quả kinh tế cũng như là bảo vệ môi trường.
Cùng với lúa, hiện nay bà con nông dân các địa phương cũng đã gieo trồng được khoảng 700 hectare rau màu, chủ yếu là dưa chuột, đậu đỗ, bầu bí, rau đay, mùng tơi, mướp, rau ngót, rau thơm các loại. Theo đánh giá, vụ xuân năm nay, thời tiết khá thuận lợi nên các cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Bà con nông dân cũng thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, tập trung bón thúc, vun sới, tưới tiêu phù hợp để rau màu sinh trưởng, phát triển thuận lợi và tập trung phòng trừ sâu bệnh đúng kỹ thuật.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 2 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố. Nổi lên là vụ việc như sau. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 14 giờ ngày 24 tháng 2 năm 2023, chị Hà Thị Anh, sinh năm 1976, có hộ khẩu thường trú tại tổ 2 phường Chùa Hang, đang ở nhà thì thấy cuộc gọi nhỡ từ tài khoản Messenger tên Thụy Giang Cao trên điện thoại. Nhìn ảnh đại diện tài khoản, chị Anh thấy ảnh con gái là Cao Hà Thùy Giang nên nghĩ tài khoản do con gái sử dụng. Qua tin nhắn, tài khoản này nhờ chị Anh chuyển tiền hộ. Do tin tưởng nên chị Anh đã chuyển tiền 2 lần đến số tài khoản mang tên Phạm Thị Hoàng Anh thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam VIB do tài khoản Messenger cung cấp. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, chị Anh gọi điện cho con gái thì biết được tài khoản Messenger nêu trên là giả mạo và đã tới cơ quan công an để trình báo sự việc. Tổng số tiền chị Anh bị chiếm đoạt là 150 triệu đồng. Cướp giật tài sản, khoảng 12 giờ 10 phút ngày 25 tháng 2 năm 2023, chị Nguyễn Hải Yến, sinh năm 1992, có hộ khẩu thường trú tại tổ 11, phường Tân Thịnh, một mình điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda SH màu trắng đen đi qua đường ga Thái Nguyên ra hướng đường Lương Ngọc Quyến. Khi đi qua khu vực tổ 12, phường Quang Trung thì bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô dạng Way không rõ biển kiểm soát đi cùng chiều từ phía sau vượt lên bên phải chị Yến, dùng tay trái giật chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Pro Max của chị Yến đang để ở túi quần bò sau bên phải. Sau đó nam thanh niên phóng xe bỏ chạy ra hướng đường Lương Ngọc Quyến. Chị Yến hô hoán và đuổi theo. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 10 triệu đồng. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng. Trong tuần đã kiểm tra 28 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 452 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 7 trường hợp vi phạm, thu 8 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 7 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 16 triệu đồng, bắt 3 vụ 8 đối tượng tổ chức mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,151 gam ma túy heroin và 8,28 gam ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chuyên đề vi phạm về tốc độ, kế hoạch về phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác và công an phường xã phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lập biên bản 76 trường hợp, tạm giữ 3 xe ô tô, 37 xe mô tô, xe gắn máy, 36 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 32 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 15 trường hợp quá tốc độ, xử lý phạt tiền 78 trường hợp vi phạm, thu trên 197 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 36 trường hợp, nhắc nhở 139 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 4 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ án cướp giật tài sản gây hoang mang trong dư luận, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản, sức khỏe và tính mạng của người dân. Thủ đoạn của các đối tượng này không mới, chúng thường sử dụng xe gắn máy không gắn biển kiểm soát hoặc gắn biển kiểm soát giả, lợi dụng sơ hở của người dân như sử dụng điện thoại di động khi tham gia giao thông, để túi sách, trang sức hớ hênh, rồi theo dõi đợi nạn nhân đến khu vực phù hợp, nơi vắng vẻ. Khi đủ điều kiện, các đối tượng sẽ tiến hành thực hiện hành vi phạm tội. Cụ thể như vụ việc sau. Vụ thứ nhất, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 15 tháng 2 năm 2023, tại khu vực đường Việt Bắc thuộc tổ 9, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, chị DTM, sinh năm 1989, có hộ khẩu thường trú tại xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô đến khu vực trên thì bị hai nam thanh niên chưa rõ lai lịch điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius chưa rõ biển kiểm soát, đi phía sau vượt lên từ bên trái. Nam thanh niên ngồi sau dùng tay phải giật một điện thoại di động nhãn hiệu iPhone XS đã qua sử dụng của chị M để trong túi quần phía sau bên trái. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 3 triệu đồng. Vụ thứ hai, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 17 tháng 2 năm 2023, bà NBM, sinh năm 1962, có hộ khẩu thường trú tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô qua khu vực thuộc tổ 9, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Bà M có rẽ vào quầy hoa quả để mua hoa quả. Khi bà M đang rẽ thì bất ngờ có hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô chưa rõ nhãn hiệu biển kiểm soát vượt lên từ phía sau bên trái bà M. Nam thanh niên ngồi sau dùng tay phải giật một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone XS Max để ở trong túi áo khoác bên trái của bà M. Sau đó hai nam thanh niên tăng ga bỏ chạy. trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 12 triệu đồng. Cách phòng tránh. Để phòng tránh đối với loại tội phạm cướp giật tài sản, Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo người dân một số nội dung như sau. Không nên mang theo nhiều tiền bạc, tài sản, đồ trang sức có giá trị khi tham gia giao thông. Không treo túi xách đựng tiền, tài sản có giá trị ở tay lái xe hoặc giỏ xe. Khi đeo trang sức có giá trị, khuyên tai, vòng vàng, dây chuyền, phải chú ý đề phòng các đối tượng có hành vi cướp giật. Đặc biệt, không được sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện giao thông. Không nên dừng đỗ xe đi lại vào ban đêm ở khu vực vắng người qua lại. Nếu phải qua khu vực này, nên đi từ 2 người trở lên. Trên đường đi, nếu phát hiện có đối tượng nghi vấn bám theo, thì chạy chậm sát lề đường hoặc tấp vào nơi có đông người. Khi rút tiền ở ngân hàng, các điểm ATM nên có người đi cùng và luôn nâng cao tinh thần cảnh giác. Khi nhận tiền phải cất giữ cẩn thận trước khi rời đi. Nếu có nhu cầu vận chuyển, giao dịch tiền với số lượng lớn, phải bố trí phương tiện và người đi cùng đảm bảo an toàn. Nếu không may bị cướp giật tài sản hoặc bị khống chế để cướp tài sản, mọi người dân phải giữ bình tĩnh, xử lý linh hoạt, tránh thương vong của bản thân. Cần quan sát kỹ về đặc điểm nhận dạng của đối tượng như vóc dáng, giọng nói, các đặc điểm dễ nhận biết, phương tiện sử dụng, biển số xe để cung cấp cho cơ quan công an, phục vụ công tác điều tra, xử lý đối tượng theo quy định. Đồng thời khi phát hiện có đối tượng cướp giật tài sản, mọi người dân xung quanh phải hô hoán và báo ngay cho lực lượng công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.
Công an Việt Nam giữ thanh bình yên vui cuộc sống. Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, là con em của tổ quốc yêu thương. Đường tôi đi qua bao xóm bao làng, đường tôi đi qua bao núi bao rừng, đường tôi đi vượt bao gian khó. Công an Việt Nam giữ thanh bình yên vui cuộc sống. Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, là con em của tổ quốc yêu thương. Đường tôi đi qua bao xóm bao làng, đường tôi đi qua bao núi bao rừng. Công an Việt Nam giữ thanh bình yên vui cuộc sống. Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, là con em của tổ quốc yêu thương. Đường tôi đi qua bao xóm bao làng, đường tôi đi qua bao núi bao rừng, đường tôi đi vượt bao gian khó.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 1 tháng 3 ngày 2 tháng 3 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.